Thọ khen bảo giám khinh phát sinh.
Xin chào mọi người, mình năm nay đã 22 tuổi. Mình xin được kể câu chuyện của mình, hy vọng là có thể giúp được mọi người cùng cảnh ngộ những người không thể tự bỏ nổi thói xấu thủ dâm. Mình mắc thói xấu này từ khi nào thì không nhớ rõ, nhưng mình đã mong muốn bỏ nó từ 5 năm nay. Thật đáng sợ thay khi mà đến nay mình mới dừng được. Cơ thể bình thường thì ổn, nhưng nếu gặp lạnh hay gió lớn thì đau nhức, đủ chỗ khó chịu. Họng đau, chân đau, viêm xoang, khó thở, đầu óc mơ mơ màng màng. Nói chung là sức chịu đựng của cơ thể cực kém. Trí nhớ cũng sa sút, cái gì cũng mơ mơ hồ hồ như người già. Nhưng cái đáng sợ nhất không phải là sức khỏe, dù mình đang khó chịu lắm, nhưng mà là nhân cách của mình. Nó khiến mình cứ say như người điên, có lúc chẳng còn quan tâm đến cuộc sống xung quanh, bỏ bê tất cả trách nhiệm. Thần kinh của mình dần ngày càng suy nghĩ u ám, chuyện gì cũng nhuộm màu tình dục và sát hại. Đáng sợ hơn là mình chẳng thấy sợ gì cả, dù có đọc sách về nhân quả hay là tự mình chịu khổ bệnh tật cũng không thấy sợ, mà cứ chìm đắm trong những suy tư của dục lạc. Nói thật, khi đó mình nghĩ đến rất nhiều chuyện kinh khủng. Lúc bình thường nói chuyện, lời lẽ cũng điên điên khùng khùng, chẳng ra làm sao. Người xấu, người tốt đều chẳng phân biệt được. Thực sự mà nói, khi đó mình chuyện xấu gì nếu muốn cũng làm mà không thấy sợ. Thật là may vì bình thường mình sống quá khép kín, không muốn gặp ai. Mình đã đến cảnh giới tệ như vậy rồi đó, còn bạn thì tới mức nào rồi? Thật sự là trí nhớ mình rất kém, chuyện nhớ chuyện không. Chỉ là mình biết chuyện bây giờ mình cần nhất là thường hay đọc kinh Dược Sư, nhất là 12 đại nguyện cứu giúp chúng sinh của Ngài. Các bạn cứ đọc đi, cũng sẽ như mình, mong cầu được Phật che chở như lời trong 12 nguyện. Với tâm thái đó, mình thường hay lễ Phật, chứng đau họng của mình đang giảm, nhất là khi lễ Phật bớt đau lắm. Niệm Phật trì chú Dược Sư. Nếu bạn chê mình không có tâm quảng đại, vẫn còn lòng tham, thì xin cứ chê vậy. Mình chỉ là người phàm thôi, những lời nguyện đó cứ như là có sẵn dành cho mấy người phàm như mình. Đừng suy tính, đừng hỏi, cứ tin mà làm, càng làm lại càng tin. Có một lúc, mình đọc các nguyện của Phật, mình tự thấy sao bản thân lắm bệnh quá, mà nguyện vọng của Phật là mong cứu độ chúng sinh. Thiệt như khi đói được ăn, rất đúng lúc. Có một chỗ nữa là khi mình đọc đến hai chữ điên cuồng, thì thật là nghĩ lại bản thân điên cuồng lắm, mất hết lý trí, tự đâm đầu vào chỗ chết mà chẳng sợ, chẳng nhàm. Thật không biết nhờ căn lành nào mà tự nhiên mình chịu trì chú Dược Sư và lễ Phật như vậy. Nhưng cũng nhờ đó mà mình đã không còn điên loạn như trước, cũng không quan tâm lắm đến chuyện dâm dục. Dù là có khi chợt nhớ tới, mình lại nghĩ hẳn là phát bệnh điên, muốn tự hại mình nữa rồi. Rồi mình tìm việc khác mà làm, mấy chỗ có ánh sáng mặt trời là tốt nhất. Lại có một thời, mình bỏ bê chuyện học hành, chuyện làm ăn. Gia đình bạn bè đã lâu nên mình đã dốc sức mà cải thiện tình hình. Nhưng kết quả thì thật chẳng khá lên bao nhiêu, lại vì những lời, những việc khi mình còn điên điên khùng khùng mà chẳng ai tin tưởng mình. Thật là thua. Mình lại nghĩ nhân nào quả nấy nên tiếp tục cố gắng, nhưng toàn đổi lại là căng thẳng, lo âu không cần thiết. Đại khái là lo này lo nọ, rồi mọi chuyện lại xảy ra theo một hướng khác. Đúng là cứ đăm đăm lo việc thế gian, chỉ toàn gặt được mấy thứ quả kỳ dị, quái gở. Thành thật thì chuyện tình trạng sức khỏe của mình tệ thế nào thì từ đầu đến cuối mình không nghĩ nhiều lắm. Có thể là vậy, tại mình không nhớ rõ. Chuyện bây giờ mình mong nhất là được Phật Dược Sư che chở, cứu độ, như những đại nguyện của Ngài. Cũng mong cho mọi người được như vậy. Bạn muốn biết các nguyện đó như thế nào thì tìm kinh Dược Sư mà đọc nhé. Thành thật với chính mình, với Đức Như Lai, gia đình có muốn những điều như vậy không? Cầu cho các bạn được Phật che chở, cứu độ.